Bố y quan đạo, chương 632, vỗ ngực đảm bảo hai hứa hẹn, góc truyện audio.com, khách sạn Tân Hải thành phố Cẩm Thành, Phó Thủ tướng Liên đã đến Cẩm Thành, buổi chiều Thủ tướng muốn gặp mặt các thường ủy, địa điểm chính là hội trường thiết kế chuyên dụng của khách sạn. Hàng loạt hãng truyền thông xuống đưa tin, tình cảnh rầm rộ. Lần này trong các lãnh đạo xuống Cẩm Thành thị sát ngoài Phó Thủ tướng Liên còn có Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư thành phố Hoàng Hải Lăng Tổ Hồng, Bí thư tỉnh ủy Hoa Đông Tần Vệ Quốc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Quốc gia Tạp Báng Đài, đội hình như vậy có thể nói là cực kỳ xa hoa. Đám người Nhuận Nguyên, Sa Vĩ đứng thành hàng, Phó Thủ tướng Liên là người đi đầu, đám người đến bắt tay lãnh đạo. Nhuận Nguyên có chút căng thẳng, khi bắt tay Phó Thủ tướng Liên thì luôn miệng nói. Chào Thủ tướng Liên, mãi đến khi bắt tay với Bí thư Hoàng Hải cũng còn chưa đổi câu. Sa Vĩ và Trương Thanh Vân thì chấn định hơn rất nhiều, mà tất nhiên chấn định nhất chính là Trương Thanh Vân, đây không phải là lần đầu tiên gặp mặt Phó Thủ tướng Liên, vì vậy cũng chẳng có gì đáng căng thẳng. Phó Thủ tướng Liên cũng là cán bộ trung ương trẻ tuổi, tốc độ và sự nghiêm mật trong công tác nổi danh cả nước, cực kỳ cường điệu khả năng chấp hành của địa phương, không thích những cán bộ lề mề. Mặt khác Phó Thủ tướng Liên cũng là cán bộ lãnh đạo rất ít khi cười, thường rất nghiêm túc, vì thế mà cán bộ tuyến dưới đều rất sợ. Nhưng trong ấn tượng của Trương Thanh Vân thì Phó Thủ tướng Liên vẫn tương đối hòa ái. Phó Thủ tướng Liên bắt tay với mọi người rất nhanh, nhưng đến khi đối diện với Trương Thanh Vân thì hơi ngừng lại, lão nói. Nghe nói cậu đang công tác rất tốt ở Cẩm Thành, cần phải liên tục cố gắng.
Cảm ơn Thủ tướng, tôi nhất định sẽ cố gắng. Trương Thanh Vân nói, trong lòng có chút cảm động khi ngẩng đầu lại thấy Phó Thủ tướng Liên đang cười. Rất nhiều người thấy được tình cảnh này, trong đó có cả Nhuận Nguyên và Sa Vĩ. Nhuận Nguyên lúc này mới tin Trương Thanh Vân không nói dối, đối phương quả thật quen thuộc với Phó Thủ tướng Liên, hơn nữa không chỉ là quen thuộc, sợ rằng còn có quan hệ thâm sâu. Mà so sánh với Nhuận Nguyên thì tâm tình của Sa Vĩ lại càng khác biệt, đường đường là Thủ tướng Chính phủ mà trực tiếp khuyến khích một Phó Chủ tịch thành phố không ngừng cố gắng, như vậy có ý nghĩa gì? Sa Vĩ liên tục kêu khổ Trương Thanh Vân đã bộc lộ tài năng ở Cẩm Thành, nếu đối phương còn liên tục cố gắng thì không bao lâu nữa chính Sa Vĩ sẽ bị đuổi khỏi Cẩm Thành. Nhưng dù trong lòng Sa Vĩ trầm hẳn xuống thì trên mặt không có chút biểu hiện nào, lúc này hắn có thêm chút bất đắc dĩ, cũng cảm thấy bối cảnh đối phương quá sâu sắc. Sa Vĩ thậm chí còn cảm thấy Phó Thủ tướng Liên thị sát lần này đã mơ hồ phóng đại vị trí của Trương Thanh Vân, điều này mơ hồ mở rộng chiều hướng phát triển của đối phương. Sau khi Phó Thủ tướng Liên bắt tay thì coi như kết thúc quá trình gặp mặt, sau đó mọi người bắt đầu hành động theo các nhân viên sắp xếp lịch trình, Phó Thủ tướng Liên sẽ xuất hành khảo sát toàn bộ hệ thống ở Cẩm Thành. Chương trình rất căng, 4 giờ buổi chiều Phó Thủ tướng Liên phải đến 5 địa điểm khác nhau, trong đó có 3 xí nghiệp, có 2 quận. Vì để công tác của lãnh đạo được thông suốt mà có hơn ngàn người làm công tác chuẩn bị ở phía sau. Phó Thủ tướng Liên xuất hành qua con đường nào, đến địa phương nào, nhìn cái gì? Tất cả đều đã được duyệt qua rất nhiều. Góc truyện audio.com, lần, ngay cả thời gian cũng được tính toán cực kỳ chính xác. Mà trong lúc thị sát thì phía sau có rất nhiều nhân viên, với thân phận của Trương Thanh Vân bây giờ thì không thể được theo sát bên Thủ tướng, chỉ có thể đi tận phía sau, trạng thái bèo dạt mây trôi. Trong mắt Trương Thanh Vân thì buổi thị sát của Thủ tướng hôm nay giống như đang diễn lại một vở kịch đã tập dượt không biết bao nhiêu lần, mà Phó Thủ tướng Liên lại bị ép là một diễn viên. Trên tuyến hành trình thì Phó Thủ tướng Liên cũng không nói quá nhiều lời với các xí nghiệp, nói một lúc thì ngừng lại, hào hứng không cao. Mãi đến khi vào hai quận và xuống phường thì Phó Thủ tướng Liên mới lộ ra sự vui vẻ, hai phường mà Thủ tướng xuống thị sát đã được lựa chọn tỉ mỉ, hôm nay ủy ban phường đều tập hợp đông đủ, vì vậy bầu không khí rất nóng và kịch liệt. Lúc này tâm tình của Phó Thủ tướng Liên cũng lên cao, lão chính thức đi vào trong quần chúng hào hứng nói chuyện. Trương Thanh Vân đi theo phía sau nhìn thấy tình cảnh này mà thầm nghĩ lịch trình khảo sát hôm nay cuối cùng cũng có ý nghĩa, có được kết quả như thế này thì Phó Thủ tướng Liên vượt ngàn dặm đến thăm Cẩm Thành cũng không còn gì tiếc nuối. Đột nhiên tình cảnh trở nên ầm ĩ, Trương Thanh Vân chợt kinh hoàng, ngay sau đó hắn thấy có rất nhiều người nhìn về phía mình, một người đứng bên cạnh Phó Thủ tướng Liên chợt vẫy vẫy tay với hắn. Trương Thanh Vân cảm thấy mờ mịt chẳng hiểu Ngô Khoai ra sao, đúng lúc này chợt có người đụng vào vai hắn rồi nhắc nhở. Phó Chủ tịch Trương, Phó Thủ tướng Liên bảo anh đi lên phía trước. Trương Thanh Vân chợt kinh hoàng, hắn vội vàng gạt người đi lên phía trước. Lúc này bên cạnh Phó Thủ tướng Liên đã có rất nhiều người, lực lượng bảo vệ đang cố gắng duy trì khoảng cách giữa Thủ tướng và mọi người, khi Trương Thanh Vân đến bên cạnh thì nghe thấy Bí thư Tần nói. Đến đây, đây là Phó Chủ tịch Trương. Phó Thủ tướng Liên quay đầu nhìn Trương Thanh Vân, sau đó lão lại nhìn về phía mọi người rồi nói. Vừa rồi các đồng chí nhân dân nói giá nhà đất quá đắt, nói thành phố không xây dựng công trình công cộng, không gian hoạt động quá ít, vị này là Phó Chủ tịch Trương được phân công quản lý khối công tác trên. Bây giờ tôi gọi anh ấy đến, mọi người có gì cứ trực tiếp nói với anh ấy, tôi sẽ ở bên cạnh giám sát. Ồ, đám người chợt bùng lên tiếng cười, nhưng lúc này không có ai chính thức đưa ra câu hỏi nào với Trương Thanh Vân. Lần đầu tiên Trương Thanh Vân gặp phải tình huống này, có thể nói là không có sự chuẩn bị. Trương Thanh Vân cũng không biết vì sao Phó Thủ tướng Liên biết được mình đang phụ trách khối công tác quy hoạch và xây dựng, nhưng bây giờ hắn bị Phó Thủ tướng Liên điểm danh, nhất định phải nói gì đó mới được. Mọi người biết anh ấy sao? Phó Thủ tướng Liên chỉ vào Trương Thanh Vân. Biết, tất cả mọi người đều biết Phó Chủ tịch Trương. Trong đám đông có rất nhiều người phản ứng, có thể thấy Trương Thanh Vân là người có danh tiếng ở Cảng Thành. Trong đám đông trước đó có rất nhiều người tham gia hội nghị thu thập ý kiến, hơn nữa cũng có nhiều người đã đưa ra đề nghị. Lúc này Trương Thanh Vân quyết đoán tỏ thái độ với mọi người, hắn nhất định phải hoàn thiện mối quan tâm của nhân dân về nhà ở và công trình công cộng. Trước mắt thị ủy Cảng Thành đã có những quy hoạch chuyên môn về vấn đề này, trong tương lai khối chính quyền sẽ bỏ ra vài trăm tỷ xây nhà giá. Góc truyện audio.com, rẻ và những công trình công cộng phục vụ cho nhân dân, để mọi người yên tâm. Trương Thanh Vân nói xong thì đám người vỗ tay như sấm dậy, mọi người cùng nhau cảm ơn Phó Thủ tướng Liên, mà lúc này nhân viên công tác cũng tiến lên ra hiệu đã đúng thời gian, vì thế mà Trương Thanh Vân chủ động lui ra phía sau. Mãi đến khi Phó Thủ tướng Liên cất bước thì trạng thái tinh thần của Trương Thanh Vân vẫn đặt ở mức độ cảnh giác cao, hắn sợ sẽ bị đột kích. Sau khi Phó Thủ tướng Liên thị sát xong các mặt ở Cảng Thành thì bầu trời đã sập tối, bữa tiệc vào buổi tối Trương Thanh Vân không tham gia. Dù sao thì Phó Thủ tướng Liên cũng đã mệt mỏi, tiệc tối rất ngắn, quy mô cũng được tính toán. Ngày hôm sau Trương Thanh Vân đến một khách sạn ven biển để tham gia hội nghị lần này chính là Phó Thủ tướng Liên nghe báo cáo công tác của lãnh đạo tỉnh Hoa Đông và các ban ngành liên quan. Lãnh đạo Hoa Đông quyết định bày ra tốc độ kinh tế của tỉnh và Cảng Thành, đồng thời còn có những quyết sách của đảng ủy chính quyền. Phó Thủ tướng Liên nghe báo cáo rất cẩn thận, cuối cùng cũng đứng lên làm công tác tổng kết. Trong lúc phát biểu thì Phó Thủ tướng Liên đã đặt vấn đề duy trì tốc độ phát triển và điều chỉnh cơ cấu kinh tế lên vị trí quan trọng chưa từng có, yêu cầu tỉnh Hoa Đông và thành phố Cảng Thành phải học tập các tinh thần và văn kiện của Quốc hội về vấn đề kinh tế địa phương. Thủ tướng muốn địa phương phải khắc sâu, phải cẩn thận phân tích những đặc điểm cố hữu của mình, vì kinh tế Hoa Đông mà tìm ra những điểm tăng trưởng mới. Trong hội nghị Trương Thanh Vân là người ngồi phía sau ghi bút ký, hắn không có cơ hội lên tiếng. Sau hội nghị buổi sáng thì Phó Thủ tướng Liên lại một lần nữa quay về Hoàng Hải để lên máy bay về lại thủ đô. Tất cả cán bộ trên mọi phương diện của Cảng Thành không được tham gia quá trình đưa tiễn, hành trình thị sát oanh liệt của Phó Thủ tướng Liên cũng hạ màn như vậy. Nếu xét theo mặt khách quan thì lần này Phó Thủ tướng Liên xuống Cảng Thành đã chính thức có sự trợ giúp cho Trương Thanh Vân. Ít nhất thì đến lúc này cũng có một tín hiệu truyền đến Hoa Đông, đó chính là tính bài ngoại của Hoa Đông quá nghiêm trọng, chỉ tính riêng vấn đề này cũng là khó khăn lớn cho lãnh đạo Hoa Đông. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full mặt khác Phó Thủ tướng Liên thị sát Cảng Thành cũng vô tình đưa Trương Thanh Vân ra mặt. Trương Thanh Vân đứng trước mặt Phó Thủ tướng Liên mà vỗ ngực đảm bảo sẽ thỏa mãn yêu cầu của quần chúng trên hai phương diện quy hoạch và xây dựng nhà cửa. Hứa hẹn này của Thủ tướng cũng chính thức được xem là hứa hẹn của đảng ủy chính quyền Cảng Thành. Đừng nên xem thường những hứa hẹn này, Sa Vĩ cũng vì nó mà tâm thần mất tập trung, nếu phải làm tốt quy hoạch và xây dựng nhà cửa cho nhân dân thì Trương Thanh Vân sẽ thắng trong quy hoạch xây dựng quận Hoàng Lăng. Sa Vĩ và Trương Thanh Vân có mâu thuẫn rất lớn trong vấn đề này, vốn Sa Vĩ đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng vì hứa hẹn kia mà ưu thế đã nghiêng. Trương Thanh Vân đứng trước mặt Thủ tướng và lãnh đạo tỉnh ủy Hoa Đông vỗ ngực hứa hẹn với nhân dân, như vậy hắn hoàn toàn có thể giật dây sự kiện lần này để hiệu triệu tất cả thường ủy đồng ý đề nghị của mình trong hội nghị thường ủy. Tất nhiên hội nghị thường ủy sẽ không thể không thông qua, cũng vì vậy mà mọi thứ phải kết thúc. Nếu Sa Vĩ phản đối thì rõ ràng chưa quán triệt ý chỉ của phó. Góc truyện audio.com, Thủ tướng Liên cuối cùng sẽ làm nhân dân Cảng Thành không hài lòng, nếu lời hứa hẹn của Trương Thanh Vân không được thông qua thì ai là kẻ chịu trách nhiệm? Sa Vĩ dù trốn tránh thế nào cũng khó thoát khỏi liên quan. Vì vậy Trương Thanh Vân vô tình nở mày nở mặt, hắn vô tình trở thành người thắng lớn trong hành trình của Phó Thủ tướng Liên lần này, đây rõ ràng là bất ngờ lớn. Nhưng tâm tình của Trương Thanh Vân cũng không quá tốt, Phó Thủ tướng Liên lần này vội vàng thị sát Cảng Thành đã làm tất cả vấn đề ở Cảng Thành và Hoa Đông nổi lên rất mạnh. Cảng Thành hình như đã không còn quá tự tin và kích động như trước, mọi người sinh ra cảm giác nơm nớp lo sợ lãnh đạo Trung ương, đã không còn lá gan chỉ điểm Giang Sơn như trước. Cách Trương.